là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh ngày thứ Ba, mùng 7 tháng 4 năm 2015, lúc 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ kêu gọi chấp thuận Hiệp định Thương mại Xuyên Thái Bình Dương TPP.
It would do so by requiring these other countries to adopt the standards that we hold ourselves to here.
Bộ trưởng Carter cho rằng TPP là một trong những yếu tố quan trọng nhất trong chiến lược tái cân bằng châu Á của Mỹ. Thông tin viên của chúng tôi sẽ có bài tường trình chi tiết, nhưng trước hết là tóm lược các tin quốc tế nổi bật khác trong ngày.
Tổng thống Obama nói việc Iran công nhận Israel không thuộc thỏa thuận hạt nhân. Liên Hiệp Quốc nói 100.000 người thất tán vì chiến tranh ở Yemen. Và Nam Triều Tiên phản đối cách Nhật Bản xử sự đối với các hải đảo đang tranh chấp.
Trong phần tin về Việt Nam, Nguyễn Trung sẽ có các phân tích về mục đích chuyến đi thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Mời quý vị đón nghe. Và để mở đầu bản tin chi tiết, Tấn Trương sẽ cập nhật những tin tức mới liên quan đến thỏa thuận hạt nhân Iran vừa đạt được.
Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama bác bỏ yêu cầu của Israel rằng bất cứ thỏa thuận hạt nhân chung cuộc nào với Iran phải bao gồm việc Iran cam kết rõ ràng và không mập mờ về quyền tồn tại của Israel. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đưa ra yêu cầu này hôm thứ Sáu trong lúc ông cực lực chỉ trích thỏa thuận khung đạt được giữa Iran và 6 cường quốc thế giới. Tổng thống Obama nói về vấn đề này trong cuộc phỏng vấn hôm thứ Hai với hãng truyền thông NPR của Mỹ. Tổng thống Obama nói ý niệm cho rằng chúng tôi ràng buộc Iran không được thủ đắc vũ khí hạt nhân trong một thỏa thuận xác minh được, rằng Iran công nhận Israel thực sự tương tự như cách nói rằng chúng tôi sẽ không ký thỏa thuận trừ phi chế độ Iran phải chuyển đổi hoàn toàn. Và theo tôi, đó là một sự phán đoán sai lầm cơ bản. Chúng tôi muốn Iran không có vũ khí hạt nhân một cách rõ ràng bởi vì chúng tôi không thể trông chờ vào việc chế độ của Iran thay đổi. Đó chính là lý do chúng tôi không muốn Iran có vũ khí hạt nhân. Nếu bỗng nhiên Iran tự chuyển đổi thành Đức hay Thụy Điển hay Pháp, thì lúc đó nội dung đàm phán về cơ sở hạ tầng hạt nhân của họ sẽ hoàn toàn khác. Israel quả quyết rằng thỏa thuận khung về hạt nhân ký hồi tuần trước ở Thụy Sĩ đe dọa đến sự tồn vong của Israel. Và Thủ tướng Netanyahu đã nói ông sẽ tăng sức ép đòi các nhà lập pháp Hoa Kỳ không cho Tehran một con đường tự do để đến với bom hạt nhân. Cơ quan của Liên Hiệp Quốc về trẻ em cho biết khoảng 100.000 người thất tán trong cuộc xung đột tại Yemen và trẻ em tiếp tục bị giết hại, bị thương tật và dễ nhiễm bệnh. UNICEF phổ biến một thông báo nói rằng trên khắp Yemen, dân chúng rời bỏ nhà cửa để tìm đến nơi an toàn hơn, khiến bệnh viện và các dịch vụ khác đang chịu phải áp lực ngày càng tăng. UNICEF nói tình trạng thất tán tại chỗ này đe dọa đến sức khỏe của trẻ em và khiến cho việc học hành của các em bị gián đoạn. Cơ quan này kêu gọi cần phải có một sự chú tâm và bảo vệ đặc biệt cho các trẻ em này và gia đình của các em, phù hợp với luật nhân đạo quốc tế. Hôm thứ Hai, giao tranh ác liệt diễn ra tại miền nam Yemen giữa phiến quân Houthi và các lực lượng trung thành với tổng thống của nước này trong lúc Hội Chữ Thập Đỏ gặp phải những trở ngại trong việc phân phối cứu trợ đến những nơi đang trông chờ. Phe Houthi muốn củng cố các vị trí của họ ở thành phố Aden và về hướng Tây. Những người chứng kiến nói rằng một tàu chiến của nước ngoài đã bắn pháo nhắm vào trong và xung quanh thành phố Aden và các cuộc oanh kích của liên quân do Ả Rập Xê Út dẫn đầu nhắm vào một căn cứ không quân ở phía bắc thành phố, buộc phe Houthi rút khỏi khu vực. Chiến đấu cơ của liên quân này cũng oanh tạc thủ đô Sana'a, đánh trúng một cơ quan chỉ huy an ninh và một cơ sở quân sự khác bị phe phiến quân chiếm giữ. Ấn Độ nói 23 nước đã tìm cách di tản công dân của họ ra khỏi Yemen đang có chiến tranh sau khi New Delhi tiến hành một chiến dịch lớn đưa công dân Ấn Độ ra khỏi nước này bằng cả đường hàng không và đường biển. Trong một thông báo trên Twitter, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi bày tỏ ủng hộ nỗ lực cứu hộ này. Ông nói rằng các nỗ lực này phản ánh ước nguyện của chúng tôi phục vụ người dân Ấn Độ và sẵn lòng giúp những người khác khi gặp khó khăn. Ấn Độ đã di tản khoảng 3.000 người ra khỏi Yemen tính đến giờ. Khoảng một nửa số người Ấn làm việc tại Yemen là các y tá. Ấn Độ cũng giúp di tản một số công dân của các nước khác. Một số người được chở bằng những chiếc xuồng nhỏ ra các chiếc tàu của hải quân hiện không neo đậu được ngay tại Aden do bị pháo kích. Một số khác được đưa đi bằng máy bay sau khi Ấn Độ được Ả Rập Xê Út cho phép sử dụng không phận để bay vào Yemen. Ấn Độ trước đó đã có kinh nghiệm với các nỗ lực di tản lớn. Trong mấy năm gần đây, Ấn Độ đã thực hiện các cuộc di tản tương tự ở Ukraine, Iraq và Libya. Ấn Độ cũng đã đi đầu trong các sứ mạng nhân đạo ở khu vực Ấn Độ Dương. Hồi tháng 12, tàu và máy bay của Ấn Độ đã vận chuyển nước đến Maldives khi đảo quốc này bị thiếu nước uống.
Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc yêu cầu di tản và bảo vệ 18.000 người Palestine bị nạn, mắc kẹt tại một trại tị nạn bị chiến binh nhà nước Hồi giáo vây hãm gần thủ đô Damascus của Syria. Mời quý thính giả nghe Minh Phượng trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tín viên Richard Green của đài VOA.
Người đứng đầu công tác cứu trợ của Liên Hiệp Quốc, ông Pierre Krahenbuhl, phát biểu tại phiên họp khẩn của Hội đồng Bảo an hôm thứ Hai rằng những thường dân mắc kẹt tại trại tị nạn Yarmouk đang lo ngại cho tính mạng của mình. Phát biểu qua đường truyền video từ Jordan, ông Krahenbuhl kêu gọi tất cả các nước hội viên có ảnh hưởng ở Syria xem xét tới việc tổ chức một cuộc di tản an toàn và có trật tự cho những người muốn rời trại tị nạn.
Những thông điệp cần phải được chuyển tới tất cả các bên, và tôi nghĩ rằng vào lúc này cũng cần phải được chuyển tới các nhóm vũ trang bên trong trại Yarmouk. Đó là sự tôn trọng tính mạng con người, không phải chỉ là luật pháp quốc tế. Nó còn là một nguyên tắc cơ bản của loài người và nằm trong tất cả mọi tôn giáo. Nguyên tắc đó là những người bị giam phải được đối xử tử tế. Những thường dân, nhất là phụ nữ và trẻ em, phải được tôn trọng.
Ông Chris Gunness, một người phát ngôn của Cơ quan Cứu trợ Liên Hiệp Quốc, hồi đầu tuần này mô tả tình cảnh ở trại Yarmouk là tệ hơn vô nhân đạo.
It's a camp in which women have died of childbirth for lack of medicine. Children have died of malnutrition.
Đây là một trại mà trong đó phụ nữ đã chết khi sinh nở vì thiếu thuốc men. Trẻ em chết vì suy dinh dưỡng. Tình hình vốn dĩ rất xấu và đã trở nên tệ hại hơn nữa khi những vụ giao tranh xảy ra khắp nơi trong trại. Thật là vô nhân đạo. Và đó chính là lý do tại sao chúng tôi nói rằng phải có hành động chính trị để bảo đảm là thường dân được bảo vệ và vụ vây hãm Yarmouk phải chấm dứt.
Đại sứ Palestine tại Liên Hiệp Quốc, ông Riyad Mansour, kêu gọi các phe giao tranh ở Syria chớ lôi kéo thường dân Palestine vào cuộc nội chiến ở nước họ. Trại Yarmouk đã bị các lực lượng chính phủ Syria bao vây trong 2 năm nay. Tình hình đã trở nên tệ hại hơn hồi tuần trước khi những phần tử hiếu chiến nhà nước Hồi giáo cùng các nhóm đồng minh của họ xông vào trại này và bắt đầu những vụ giao tranh ác liệt trên đường phố với các nhóm Hồi giáo đối lập.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190m50 hay 1575 kHz. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225, số điện thoại cho thính giả từ Australia là 028-080-5603. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Và bây giờ Nguyễn Trung sẽ đến với quý vị trong phần tin về Việt Nam.
Ông Nguyễn Phú Trọng mưu tìm gì ở Trung Quốc? Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng hôm nay đã đặt chân tới Bắc Kinh, bắt đầu chuyến thăm Trung Quốc kéo dài 4 ngày, trong khi quan hệ giữa hai quốc gia láng giềng rơi vào cảnh cơm không lành canh không ngọt vì những hành động hung hãn của quốc gia đông dân nhất thế giới này ở Biển Đông. Tháp tùng ông Trọng lần này có nhiều quan chức cấp cao của Việt Nam như Bộ trưởng Quốc phòng, Bộ trưởng Công an, Bộ trưởng Ngoại giao, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư, và giới quan sát nhận định rằng điều đó cho thấy Hà Nội vẫn coi trọng mối bang giao với chính quyền Bắc Kinh. Đây là chuyến công du cấp cao thứ hai của người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam tới nước Lân Bang ở phía Bắc kể từ năm 2011 và diễn ra trước chuyến thăm đã được thông báo sang Washington. Giáo sư tương lai, một nhà quan sát tình hình chính trị ở trong nước, cho VOA Việt ngữ biết ông không bất ngờ khi ông Trọng sang Trung Quốc trước Hoa Kỳ. Ông tương lai nói:
khi bàn một cái chuyện lớn gì đấy thì trước hết là người ta bàn với cái ông láng giềng ở cạnh, và bản thân cái ông láng giềng ấy, ông cũng muốn ông ta đó phải là cái người mà có một cái tiếng nói có trọng lượng nhất. Đấy là cái nỗi đau khổ của một cái nước nhỏ ở bên cạnh một nước khổng lồ. Và cái nước khổng lồ ấy luôn luôn muốn những cái nước chung quanh ấy phải quy về một mối là thiên tử, là cái nước Trung Quốc, nước ở giữa. Cái đó nó là từ xa xưa lắm rồi. Đấy là một cái nỗi nhục do một cái oái oăm của cái vị thế địa chính trị mà dân tộc Việt Nam phải chịu đựng. Đấy là một cái thông lệ, và vượt ra khỏi được cái thông lệ đó, nó đòi hỏi cái bản lĩnh của cả một dân tộc.
Nhân dịp này, báo chí của cả hai nước đã đăng tải nhiều bài viết và phân tích về mối quan hệ giữa Hà Nội và Bắc Kinh. Truyền thông trong nước nhận định rằng chuyến công du của ông Trọng nhằm mục đích xin trích tăng cường quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt-Trung. Trong khi đó, Tân Hoa Xã cũng cho rằng chuyến đi của nhà lãnh đạo Đảng của Việt Nam là cơ hội tốt đẹp để củng cố mối quan hệ hữu hảo trường tồn với thời gian. Hãng tin lớn nhất của Trung Quốc bình luận rằng thật là ngây thơ khi nghĩ rằng Việt Nam và Trung Quốc không bao giờ tranh cãi hay đấu đá nhau, cũng như mối quan hệ đối tác sâu đậm sẽ sụp đổ vì vụ tranh cãi ở Biển Đông. Theo Tân Hoa Xã, các ý kiến diễn giải chuyến đi dự kiến của ông Trọng tới Mỹ là nhằm làm đối trọng với Trung Quốc, phảng phất mưu kế và chủ nghĩa đối đầu thời chiến tranh lạnh mà đáng lẽ đã bị vứt vào sọt rác lịch sử từ lâu. Trong khi đó, nhận định với VOA Việt ngữ, giáo sư tương lai cho rằng bây giờ là lúc Việt Nam phải củng cố liên minh với các nước như Mỹ. Ông nói:
đây là cái cơ hội không thể bỏ lỡ để cho Việt Nam vượt ra khỏi cái bóng của Trung Quốc, tức là thoát ra khỏi cái quỹ đạo kìm kẹp của Trung Quốc. Bộ mặt xâm lược của Trung Quốc đối với Việt Nam ấy, thì nó quá rõ. Đối với khu vực thì nó quá rõ. Đối với Biển Đông thì nó quá rõ. Toàn thế giới đều thấy cả. Bây giờ đây, trong cái mối quan hệ là Mỹ xoay trục sang châu Á, thực ra cũng vì lợi ích của nước Mỹ mà thôi, cũng vì cái lợi ích dân tộc mà người Mỹ thấy quá rõ cái bộ mặt của Trung Quốc. Và với cái việc Mỹ xoay trục sang châu Á như thế, thì lợi ích của nước Mỹ, nó đòi hỏi nước Mỹ gắn kết với một số những người, những cái nước ở cái vùng Đông Nam Á này. Đây là thời cơ nghìn năm có một, Việt Nam phải chớp lấy. Để làm gì? Để chống lại cái âm mưu của Trung Quốc, để mà thoát ra khỏi cái quỹ đạo của Trung Quốc.
Năm ngoái, giáo sư tương lai cùng hàng chục các đảng viên lão thành là các nhân sĩ trí thức có tiếng ở trong nước đã viết một bức thư ngỏ gửi Ban Chấp hành Trung ương và toàn thể đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, trong đó kêu gọi nhanh chóng kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế nhằm phát huy thế mạnh chính nghĩa của Việt Nam sau khi Bắc Kinh đưa giàn khoan dầu gây tranh cãi vào vùng biển mà Hà Nội tuyên bố là thềm lục địa của mình. Ngoài việc đưa Trung Quốc ra tòa, các đảng viên lão thành còn gợi ý rằng Việt Nam cần chủ động liên kết với các nước khác. Bức thư viết xin trích, Việt Nam cần chủ động cùng với các nước ven Biển Đông thỏa thuận giải quyết những vướng mắc về chủ quyền trên biển với các đảo, bãi đá, củng cố sự đoàn kết thống nhất của các nước ASEAN, trước hết là giữa các quốc gia ven biển, trong cuộc đấu tranh chống một hành động bành trướng của Trung Quốc muốn độc tôn chiếm vùng biển này thành ao nhà của mình. Sau vụ giàn khoan dầu đã đẩy quan hệ giữa hai nước xuống tới mức thấp nhất trong nhiều thập kỷ, Hà Nội và Bắc Kinh đã thực hiện các chuyến thăm cấp cao để xoa dịu tình hình. Và các nhà quan sát cho rằng chuyến công du của ông Trọng lần này cũng nhằm mục đích đó. Theo đánh giá của một số chuyên gia, việc Trung Quốc lấn biển, xây dựng các hòn đảo nhân tạo ở vùng biển tranh chấp, tạo nên vạn lý trường thành bằng cát, như theo nhận định của các quan chức Mỹ, nhiều khả năng sẽ nằm cao trong nghị trình. Thiết bị phóng xạ thất lạc ở Việt Nam. Việt Nam hiện vẫn chưa tìm thấy thiết bị thất lạc từ tháng trước mà theo các quan chức có thể ảnh hưởng tới tính mạng của người dân dù ráo riết truy tìm suốt hai ngày nay. Hôm qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã tiến hành phiên họp khẩn sau khi nhận được thông tin cho biết nhà máy thép Pomina 3 trên địa bàn tỉnh bị thất lạc nguồn phóng xạ trên. Theo báo cáo, nhà máy đặt tại khu công nghiệp Phú Mỹ 1, quận Tân Thành, có 5 nguồn phóng xạ lắp đặt trên dây chuyền sản xuất. Khoảng giữa tháng 3, khi bàn giao tài sản do thay đổi nhân sự phụ trách an toàn bức xạ, nhà máy này đã phát hiện một nguồn phóng xạ dùng để đo mức thép CO60, nguồn phóng xạ thuộc nhóm 4 bị thất lạc. Ông Mai Thanh Quang, Giám đốc Sở Khoa học, Công nghệ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, hôm nay cho VOA Việt ngữ biết rằng vẫn chưa tìm được thiết bị vừa kể và công tác tìm kiếm vẫn đang được xúc tiến.
Thì tụi này có cái tổ tìm kiếm này ạ. Tổ tìm kiếm trong đó có lực lượng của Sở Khoa Công nghệ, rồi có sự phối hợp giúp đỡ của cái Cục An toàn Bức xạ của Bộ Khoa Công nghệ, rồi có công an, có các ban ngành chức năng của tỉnh ạ. Vâng, tụi này thực hiện tất cả các biện pháp tìm kiếm, mở rộng, nhân rộng và tìm ra anh ạ. Đang tập trung hết cỡ đây. Cái thiết bị này thì nó là cái nguồn phóng xạ của nó là nguồn coban 60 đấy anh. Nếu mà nó con người mình mà tiếp xúc trực tiếp ấy, thì nó sẽ có ảnh hưởng đến tính mạng và sức khỏe con người.
Đích thân Cục trưởng An toàn Bức xạ và Hạt nhân Vương Hữu Tấn cùng Cơ quan Liên điều tra Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã có mặt tại nhà máy Pominaba để chỉ đạo công tác tìm kiếm. Các quan chức cho biết việc tìm ra và thu hồi thiết bị phóng xạ này là vô cùng cần thiết. Năm ngoái, một công ty tại Thành phố Hồ Chí Minh đã bị mất trộm thiết bị chụp ảnh xuyên thấu NTD chứa nhiều chất phóng xạ có thể khiến người nhiễm bị bỏng, nhiễm độc phóng xạ và chết. Thành phố Hồ Chí Minh sau đó đã tìm được thiết bị trong căn nhà trọ của nghi can trộm cắp.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chưa gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Trước khi lên đường công du châu Á, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter hôm thứ Hai tuyên bố Hiệp định Thương mại xuyên Thái Bình Dương TPP là một bộ phận quan trọng của chiến lược xoay trục châu Á của chính quyền Obama. Theo tường thuật của thông tín viên Victor Beatty của đài VOA, ông Carter cũng hô hào cho một mối quan hệ vững mạnh và có tính chất xây dựng giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Mời quý thính giả nghe Trà My trình bày thêm chi tiết.
Phát biểu tại Đại học Arizona, người đứng đầu Ngũ Giác Đài nói rằng khu vực định đoạt tương lai của nước Mỹ là Á Châu-Thái Bình Dương, nơi sinh sống của phân nửa dân số thế giới vào năm 2050, nơi cư ngụ của hơn phân nửa những người trung lưu của thế giới vào năm 2030, và là nơi chi tiêu quốc phòng đang trên đà gia tăng. Ông Carter nói với các sinh viên Đại học Arizona rằng đối với thế hệ của họ, thách thức chiến lược lớn nhất là làm thế nào để bảo đảm hòa bình, thịnh vượng và tiến bộ cho khu vực này. Ông kêu gọi Quốc hội thông qua dự luật quyền xúc tiến thương mại, gọi tắt là TPA, một dự luật có sự ủng hộ của cả hai đảng, ngõ hầu Tổng thống Obama có thể làm cho nước Mỹ đạt được thỏa thuận tốt nhất đối với 11 nước khác trong TPP, xét về mặt cạnh tranh công bằng.
It would do so by requiring these other countries to adopt the standards that we hold ourselves to here in the United States.
Mục đích này sẽ đạt được qua việc đòi hỏi các nước khác chấp nhận những tiêu chuẩn mà nước Mỹ chúng ta đang tuân theo, như sự minh bạch của chính phủ, những luật lệ bảo vệ quyền tài sản trí tuệ, bảo vệ môi trường và quyền của người lao động. TPP cũng sẽ hạ thấp những rào cản đối với hàng hóa và dịch vụ của Mỹ tại các thị trường tăng trưởng nhanh nhất ở Á Châu Thái Bình Dương.
Bộ trưởng Carter cho rằng TPP là một trong các bộ phận quan trọng nhất của chiến lược tái cân bằng sang Á Châu mà chính phủ của Tổng thống Obama đang tiến hành. Ông nói, thông qua hiệp định này cũng quan trọng như bổ sung một chiếc hàng không mẫu hạm cho hạm đội Mỹ trong khu vực. Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo rằng không còn nhiều thời gian cho cuộc đàm phán đã kéo dài nhiều năm nay. Ông cho biết, các nước trong khu vực đang cắt xẻo những thị trường béo bở với những hiệp định mà trong một số trường hợp là những hiệp định dựa trên áp lực và những sự dàn xếp đặc biệt, chứ không dựa trên nguyên tắc và sự công khai. Bộ trưởng Carter sẽ đến thăm Nhật Bản, Nam Triều Tiên và Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương của quân đội Mỹ ở Hawaii trong những ngày sắp tới. Ông cho biết, Hoa Kỳ đang ra sức củng cố các mối quan hệ đồng minh lâu đời trong khu vực, và đồng thời cũng đang tăng cường quan hệ với Ấn Độ và các nước vùng Đông Nam Á. Ông bày tỏ sự quan tâm đối với ngân sách quốc phòng thiếu minh bạch, những hành động trong không gian mạng và cách hành xử của Trung Quốc ở Biển Đông.
US and China are not allies, but we don't have to be adversaries. A strong, constructive US-China
Hoa Kỳ và Trung Quốc không phải là đồng minh, nhưng chúng ta không cần phải là địch thủ của nhau. Một mối quan hệ vững mạnh và có tính chất xây dựng giữa Hoa Kỳ với Trung Quốc là vô cùng cần thiết cho an ninh và thịnh vượng của thế giới. Quan hệ giữa hai nước sẽ là một mối quan hệ phức tạp trong lúc chúng ta tiếp tục vừa cạnh tranh vừa hợp tác.
Ông Carter nói rằng Washington muốn có một tình trạng mà trong đó mọi nước đều thắng và tất cả các nước Á Châu Thái Bình Dương, kể cả Trung Quốc, sẽ tiếp tục hưng thịnh để tiếp nối nhiều thập niên hòa bình và thịnh vượng nhờ vào vai trò mạnh mẽ của Mỹ trong khu vực. Ông Brad Glossman, giám đốc Diễn đàn Thái Bình Dương, một tổ chức nghiên cứu an ninh ở Hawaii, cho biết các nhà lãnh đạo Á Châu xem sự thành công của TPP là yếu tố then chốt của sự tham gia của Mỹ trong khu vực này.
The key element here is to look at it in the use of the word strategic, because what TPP does is it ties us and couples us more closely to the countries of the region.
Yếu tố then chốt ở đây là xem xét và sử dụng từ ngữ chiến lược. Bởi vì những gì mà TPP làm là trói buộc và nối kết chúng ta một cách chặt chẽ hơn nữa với các nước trong khu vực. Và các mối quan hệ quân sự của chúng ta là nhắm tới mục tiêu làm cho các nước đồng minh tin chắc là chúng ta bị ràng buộc với họ, và những địch thủ của chúng ta biết chắc là một vụ tấn công nhắm vào các nước đó sẽ được coi là một vụ tấn công nhắm vào nước Mỹ. Do đó, chúng ta có thể nói là qua việc thực sự nối kết chúng ta một cách hết sức chặt chẽ về mặt kinh tế thông qua TPP và những hoạt động khác trong các lĩnh vực kinh tế, kinh doanh, thương mại và chính trị, chúng ta đánh đi một tín hiệu để các đồng minh cũng như các địch thủ của chúng ta biết rõ là chúng ta thực sự đoàn kết với nhau. Và vì thế, TPP là một bộ phận chiến lược then chốt trong chính sách ngoại giao của Hoa Kỳ.
Ông Glossman cho rằng sự thành công của TPP sẽ tùy thuộc vào chính trị quốc nội của Mỹ và sự sẵn sàng của các nhà lập pháp của cả hai đảng để dành cho Tổng thống quyền xúc tiến thương mại. Ông nói rằng điều đó sẽ đóng một vai trò quan trọng trong cuộc đàm phán đang tiếp diễn giữa Hoa Kỳ với Nhật Bản. Dự luật quyền xúc tiến thương mại, nếu được thông qua, sẽ để cho Tổng thống thương thuyết các hiệp định thương mại và Quốc hội chỉ được quyền hoặc chấp thuận hoặc bác bỏ, chứ không thương thuyết lại các điều kiện trong hiệp định.
Hội nghị thượng đỉnh các nước châu Mỹ thường ít được giới truyền thông Mỹ chú ý, nhưng năm nay tình hình đã khác đi bởi vì không giống như những năm trước. Năm nay, Cuba được mời tham dự cuộc họp ở Panama trong hai ngày mùng 10 và 11 tháng 4. Các quan chức Mỹ nói Tổng thống Obama sẽ tiếp xúc với Chủ tịch Cuba Raúl Castro lần đầu tiên kể từ khi công bố các bước để bình thường hóa quan hệ Mỹ-Cuba. Mời quý thính giả nghe Hoài Hương trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tín viên Luis Ramirez của đài VOA tại Tòa Bạch Ốc.
Hội nghị thượng đỉnh châu Mỹ mới đây nhất ở Cartagena, Colombia năm 2012 được nhớ đến vì một vụ bê bối có liên quan đến các nhân viên mật vụ Mỹ và các cô gái mại dâm. Tâm điểm thu hút sự chú ý trong hội nghị năm nay sẽ là Cuba. Lần đầu tiên, một đoàn đại biểu Havana sẽ ngồi vào bàn hội nghị. Điều mà Tổng thống Obama hoan nghênh sau khi ông công bố hồi tháng 12 năm ngoái sẽ kết thúc việc cô lập Cuba trong hơn nửa thế kỷ qua.
Our shift in policy towards Cuba comes at a moment of renewed leadership in the Americas.
Thay đổi trong chính sách Cuba của chúng ta diễn ra tại một thời điểm có đổi mới trong giới lãnh đạo các nước châu Mỹ. Tháng 4 này, chúng tôi sẵn sàng để đón nhận Cuba tham dự hội nghị thượng đỉnh các nước châu Mỹ cùng với các quốc gia khác ở bán cầu này.
Qua việc chào mừng Cuba, Hoa Kỳ hy vọng có thể đổi mới vai trò lãnh đạo của Mỹ ở châu Mỹ Latin, một vai trò đã bị suy yếu do điều mà các nhà phân tích cho là tình trạng suy yếu kinh tế của Mỹ và các mối quan hệ mỗi ngày một tăng của khu vực này với Trung Quốc và các nước khác. Việc Hoa Kỳ cô lập hóa nước Cộng sản Cuba đã là một vấn đề đối với các chính phủ châu Mỹ Latin trong nhiều năm qua. Tại hội nghị thượng đỉnh ở Cartagena, các nhà lãnh đạo trong vùng đã phản đối việc Washington loại trừ chính quyền La Havana ra khỏi các cuộc họp này. Ông Michael Shifter thuộc Tổ chức Đối thoại Toàn châu Mỹ ở Washington nói rằng việc mời Cuba là một cử chỉ có ý nghĩa đáng kể.
It has enormous symbolism over the last 50 years as the country that has been.
Hành động đó mang ý nghĩa tượng trưng rất lớn trong vòng 50 năm trở lại đây, trong bối cảnh đất nước này đã bị Hoa Kỳ cô lập, phải chịu sức ép của Mỹ và không được đối xử như một nước có chủ quyền. Vì vậy, đối với châu Mỹ Latin thì đây là điều vô cùng quan trọng.
Nhưng những người chống đối việc Mỹ xích lại gần Cuba mô tả sự hiện diện của Cuba tại hội nghị châu Mỹ là một bước thụt lùi đối với các lý tưởng dân chủ trong khu vực, ngay cả trong một khối bao gồm các nền dân chủ không hoàn hảo như Venezuela chẳng hạn. Ông Frank Carlson thuộc Trung tâm vì một Cuba tự do tại Washington nói rằng Cuba đã không thực thi những cải cách dân chủ và không như Venezuela không có một chính quyền do dân bầu lên.
There is a difference between an imperfect democracy that violates human rights and a totalitarian regime.
Có một sự khác biệt giữa một nền dân chủ không hoàn hảo, có những hành động vi phạm nhân quyền, với một chế độ độc tài toàn trị có những luật lệ mà trong thực tế là tước đoạt các quyền con người dựa trên chính luật pháp của mình.
Sự hiện diện của Cuba tại hội nghị thượng đỉnh ở Panama phần lớn sẽ mang tính cách tượng trưng. Washington vẫn ghi tên Cuba trên danh sách các nước bảo trợ cho khủng bố. Ông Wayne Smith, một nhà ngoại giao hồi hưu, từng làm việc tại nơi trước đây là Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Cuba và sau đó tại văn phòng đặc trách các vấn đề Cuba ở Mỹ, nói rằng điều đó cần thay đổi trước khi Cuba có thể được coi là một nước có đủ tư cách hội viên.
They can come to the summit, but if we reach agreements.
Họ có thể đến dự hội nghị thượng đỉnh châu Mỹ, nhưng nếu chúng ta đạt được các thỏa thuận tại hội nghị mà tất cả các nước thành viên khác sẽ phải thi hành, thì tôi không chắc là Cuba và Hoa Kỳ sẽ phải làm sao. Có thể sẽ đạt được các hiệp định mà Mỹ không thể cùng tham gia với Cuba.
Tổng thống Obama muốn xóa tên Cuba ra khỏi danh sách các nước bảo trợ cho khủng bố, nhưng vẫn chưa chính thức loan báo việc này. Các chuyên gia nói sự hiện diện của Cuba tại bàn hội nghị ở Panama là một bước quan trọng, dù chỉ có tính cách tượng trưng, trên con đường dài hướng tới việc bình thường hóa hoàn toàn các mối quan hệ với nước này.
Hạ viện Malaysia vừa thông qua một dự luật phục hồi việc giam giữ mà không có cáo trạng đối với các nghi can khủng bố trong một động thái mà những người tranh đấu cho nhân quyền chỉ trích là một bước thụt lùi. Các nhà lập pháp Malaysia nói rằng chính phủ cần luật ngăn chặn chủ nghĩa khủng bố được thông qua hôm thứ Ba để chống lại mối đe dọa của các phần tử chủ chiến Hồi giáo ở Malaysia. Tổ chức Human Rights Watch gọi luật mới này là một bước thụt lùi lớn về nhân quyền ở Malaysia và cảnh báo rằng luật này hồi phục đạo luật Nội An đã bị bãi bỏ vào năm 2012. Nam Triều Tiên phản đối việc Nhật Bản cho phép sách giáo khoa mới cấp trung học phổ thông nói đến nhóm hải đảo đang trong vòng tranh chấp ở biển Nhật Bản chỉ bằng tên tiếng Nhật mà thôi. Bộ Ngoại giao Nam Triều Tiên hôm thứ Ba ra một tuyên bố nói rằng sách giáo khoa đó đã bóp méo lịch sử bằng việc tuyên bố các hải đảo tranh chấp đó là của Nhật, mà không giải thích về lịch sử tranh chấp các hải đảo đó. Bộ Ngoại giao đã triệu đại sứ Nhật ở Seoul đến để phản đối về các sách giáo khoa được Tokyo thông qua hôm thứ Hai đó. Một tuyên bố hôm thứ Ba của Bộ Ngoại giao Nam Triều Tiên nói rằng quyết định của Nhật Bản mô tả sự thật lịch sử theo cách những sự thật này bị bóp méo, không mô tả đúng hoặc bỏ bớt đi. Nam Triều Tiên nói những hải đảo này, người Triều Tiên gọi là Dokdo, còn người Nhật gọi là Takashima, dứt khoát là một phần gắn chặt với lãnh thổ của nước Cộng hòa Triều Tiên về mặt lịch sử, địa lý và luật quốc tế. Tuyên bố nói việc Nhật Bản từ chối thay đổi từ ngữ trong sách giáo khoa cho thấy ý đồ lặp lại những hành động sai trái trong quá khứ. Tokyo nói tất cả sách giáo khoa sẽ nói đến những hải đảo này thuộc lãnh thổ của Nhật Bản. Nhật Bản đã chiếm Triều Tiên từ năm 1910 đến khi kết thúc chiến tranh thế giới thứ hai vào năm 1945.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m50 hay 1575kHz. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe chuyên mục Phụ nữ và các tin tức cập nhật khác trong ngày được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.